Ngày 22 tháng 2, bà DTJ, 49 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận được kết quả giám định thương tích sau khi bị một nhóm YouTuber hành hung. Theo đó, Trung tâm Pháp y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định pháp y về thương tích. Cụ thể, căn cứ vào quyết định trưng cầu giám định pháp y số 72 ngày 16 tháng 2 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, các giám định viên đã giám định cho bà chờ vào ngày 21 tháng 2. Các hồ sơ giấy tờ liên quan cũng được cung cấp cho cơ quan giám định gồm quyết định trưng cầu giám định, chứng nhận thương tích và phiếu khám chữa bệnh ban đầu Bệnh viện Quân y 175. Theo đó, bà chờ bị chấn thương vai phải gây trật khớp, gãy mõm quạ đã được điều trị nắng trật. Cơ quan giám định kết luận thương tật khiến bà chờ bị hạn chế động tác đưa tay ra sau, tỷ lệ thương tật là 20%. Trước đó, bà chờ, một giáo viên tiểu học chạy xe máy trên con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp thì bị một nam thanh niên xông tới quay clip sát mặt. Một người tới cầm máy quay chĩa thẳng vào mặt nên tôi phản kháng. Sau đó có nhiều người ùa tới, có người giật khẩu trang bóp cổ tấn công tôi rồi quay clip. Những người khác cũng hùa theo quay, bà chờ kể. Bà chờ cho biết những người này có gọi tên em gái của bà là DL. Tuy nhiên, bà chờ đã khẳng định những người này nhầm nhưng vẫn bị tấn công. Nhiều người dân gần đó cũng không ai can ngăn vụ việc, bà chờ kể. Theo người phụ nữ, nhóm YouTuber tấn công qua clip mình có khoảng 10 người là đàn ông và ai cũng cao to khiến bà không thể phản kháng. Vụ việc khiến bà chờ bị thương ở cánh tay, bả vai. Ngoài việc bóp cổ, quật ngã tôi, họ còn cố ý hủy hoại tài sản và đạp vào ba lô chứa máy tính của tôi, bà chờ phản ánh. Bà chờ sau đó được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 để sơ cứu và được cho về sau đó. Công an phường 6 quận Gò Vấp cũng mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Theo bà chờ, những người đánh bà là những YouTuber ủng hộ bà Phương Hằng và mong muốn cơ quan chức năng xử lý đúng các quy định pháp luật. Những người liên quan sau đó được mời lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết vừa phối hợp Công an thành phố Thủ Đức làm việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTL, sinh năm 1980, ngụ phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Hành vi của bà L đã vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ ngày 3 tháng 2 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó, qua công tác giám sát an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ cuối tháng 3 năm 2022, bà PTL đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều video clip có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bà PTL khai nhận mình là fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng, mục đích đăng tải các video clip lên TikTok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm bấm like kênh TikTok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ TikTok. Sau khi cơ quan công an làm việc giải thích, bà PTL đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Mới đây, nữ trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải hình ảnh khu du lịch Đại Nam sau khi CEO bị khởi tố bắt tạm giam. Thông qua bài viết mà người này chia sẻ, dễ dàng đánh giá, khu du lịch Đại Nam mở cửa đón khách khá đông đúc và đa dạng mọi lứa tuổi. Dường như việc bà Phương Hằng bị bắt không mấy ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.